luôn quang minh chính đại. Nếu gặp sự việc khó khăn thì thà tha, chứ quyết không giết nhầm. Nếu không, chúng ta chẳng có gì khác biệt so với người trong ma giáo. Phương Tùng sư đệ, đệ đạo hạnh tuy sâu nhưng vẫn phải ngầm tu đạo nghĩa, tham ngộ đạo pháp.
Phương Tùng đạo nhân một tay dựng lên nói: đa tạ sư huynh chỉ điểm, Phương Tùng xin nghe. Đạo Huyền chân nhân sắc mặt giãn ra nói tiếp:
đệ biết là tốt rồi.
Nói rồi quay sang nhìn mọi người, tất cả mọi người cùng nói: xin chữ môn sư huynh làm chủ cho. Đạo Huyền chân nhân gật gật đầu nói với Trương Tiểu Phàm:
con đã nghe hết rồi chứ?
Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm động, vội vàng đáp: dạ, đa tạ, đa tạ chư vị sư thúc sư bá. Nói rồi quay sang Điền Bất Dịch, trong giọng nói có vài chút nghẹn ngào: đa tạ sư phụ. Điền Bất Dịch xua xua tay vẫn không nói câu nào. Đạo Huyền chân nhân cầm lấy cây gậy ngắn màu đen trên bàn uống trà để cạnh tay mình lên, quăng cho Trương Tiểu Phàm, khẽ cười nói:
trên đời này phi người không ai phu dụng được, người lấy lại đi.
Trương Tiểu Phàm vươn tay bắt lấy cây gậy, ngay sau khi vào tay lập tức cảm thấy hơi thở lạnh lẽo và quen thuộc lại trỗi dậy, chạy khắp toàn thân, tự như là tính thông linh, có một nỗi vui sướng vô tả. Hắn cúi rạp xuống hành lễ với Đạo Huyền chân nhân: đa tạ chữ môn sư bá. Đạo Huyền chân nhân mỉm cười vỗ tay ba cái. Từ phía sau điện lập tức có một đạo đồng chạy lại. Đạo Huyền chân nhân dặn bảo mấy câu, đạo đồng gật đầu dạ một tiếng chạy biến đi. Chẳng bao lâu sau dẫn ba người nữa tới. Trương Tiểu Phàm nhìn ra tức thì nhận ra đó là Tề Hạo và Tăng Thương Thư đang chạy đến trước mặt. Tăng Thương Thư thừa dịp cha hắn là Tăng Thúc Thường không chú ý, nhanh như cắt hướng sang Trương Tiểu Phàm, làm mặt nhát ma hắn một cái. Chạy đằng sau cùng là một nữ lang quả thật xinh đẹp, lạnh lùng, chính là Lục Thiết Kỳ của Tiểu Trúc Phong. Ba người này cộng thêm Trương Tiểu Phàm là bốn danh đệ tử của Thanh Vân Môn Tấp Mạch Hội Võ kỳ này. Đến đây là hết chương 31. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 32.
Tru Tiên. Tác giả: Tiêu Đỉnh. Dịch giả: Alex. Người đọc: Thành Long. Chương 32. Hạ Sơn.
Tề Hạo và Tăng Thư Thư nhìn thấy Trương Tiểu Phàm ở đó, không ít thì nhiều đều mỉm cười chào hỏi. Chỉ có Lục Tuyết Kỳ mặt mũi vẫn mặt nhiên như không, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía hắn. Nơi sâu thẳm trong mắt tự như có một tình cảm không tên thoáng qua, thế nhưng trong chớp mắt đã tan biến không nhìn thấy nữa. Đạo Huyền chân nhân nhìn bốn người dưới điện mỉm cười nói:
hôm nay cho gọi bốn người các con đến đây là vì có một chuyện, muốn cho các người hạ sơn rèn luyện học tập một phen.
Đám Tề Hạo ai nấy vẻ mặt đều nghiêm trang. Đạo Huyền chân nhân tiện nói luôn một lượt về chuyện Không Tang Sơn vạn bức cổ quật hôm trước, lại nói:
"Việc lần này quan hệ trọng đại, bốn người các con đều là tinh anh của môn phái chúng ta. Sở dĩ vậy nên có thể cử các con đi điều tra một lượt. Thế nhưng ma giáo yêu nhân gian hiểm ác độc, các con mọi việc đều phải cẩn thận."
Bốn người đồng thanh đáp: "Dạ." Đạo Huyền Chân Nhân gật gật đầu nói:
"Ngoài ra, bên cạnh Thanh Vân Môn chúng ta, Phần Hưởng Cốc và Thiên Ngậm Tự cũng có phái đệ tử xuất sắc của họ đi trước cùng nhau điều tra. Các con trước mặt người ta không được thất lễ, thế nhưng cũng không thể làm nhục khí thế của Thanh Vân Môn chúng ta. Còn nữa, Tiêu Dực Tài, Tiêu Sư Huynh của chi phái chính đã sớm đến Không Tang Sơn điều tra sự việc. Các con nếu gặp huynh ấy, mọi việc phải cùng nhau thương nghị."
Bốn người đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh giả rang. Đạo Huyền Chân Nhân kỳ lưỡng quan sát bốn nhất đại đệ tử trẻ tuổi ấy. Sau cùng, một quan dừng trên Tề Hạo, đưa tay ra nói:
"Tề Hạo, con lại đây."
Tề Hạo hơi run, bước lên phía trước. Đạo Huyền Chân Nhân ngắm nghía hắn một lượt, ngoảnh đầu lại nói với Thương Tùng đạo nhân:
"Sư đệ, Long Thụ Phong của đệ có người kế nghiệp rồi."
Thương Tùng đạo nhân từ lúc bắt đầu ban nãy đến giờ sắc mặt không thấy vui vẻ gì, lúc này cuối cùng đã xuất hiện vẻ tươi cười, cười nói:
"Sư huynh chê cười rồi."
Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười, lấy từ trong ngực ra một vật đưa cho Tề Hạo:
"Con nhận lấy đi."
Tề Hạo tiếp lấy rồi nhìn qua, thì là một tấm gương nhỏ hình dạng cổ xưa, nét viền đồng xanh, phía trên khắc rồng, phía dưới khắc hổ, trên gương khắc phương vị bát quái. Mặt gương không phải là gương đồng bình thường, trông màu vàng tối tối, không thật rõ lắm. Tề Hạo vẫn chưa phản ứng gì. Thương Tùng đạo nhân bên cạnh đã rất vui mừng, sung sướng quát lên:
"Tên tiểu tử ngốc, còn sợ run lên làm gì? Mau quỳ xuống tạ ơn đi."
Tề Hạo lập tức tỉnh ngộ, biết rằng trong tay là một vật mà khắp thiên hạ không thể tìm đâu thấy, pháp bảo Lục Hợp Kính. Vội vã quỳ xuống nói: "Đa tạ chữ môn sư bá."
Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười đáp: "Thôi khỏi, được rồi, con đứng dậy đi."
Nói rồi quay sang những người khác nói:
"Các con đi ra trước đi."
Mọi người biết ông ta muốn truyền thụ cho Tề Hạo bí quyết của Lục Hợp Kính, liền cùng nhau bước đi. Đi đến bên ngoài điện, Trương Tiểu Phàm đi đầu, cùng với Điềm Bất Dịch đi bên cạnh. Điềm Bất Dịch nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói:
"Con hiện nay thân đang mang trọng trách, vậy không cần phải quay về Đại Trúc Phong. Bây giờ hãy cùng ba người bọn chúng hạ sơn. Về Đại Trúc Phong ta sẽ nói thay cho con."
Trương Tiểu Phàm lắp bắp kinh ngạc, lập tức cúi thấp đầu xuống, giọng khẽ đáp:
"Dạ sư phụ."
Điềm Bất Dịch nói:
"Con dưỡng thương mới được một tháng, ta nghe nói sư nương đã truyền thụ cho con ngự kiếm pháp môn và bí quyết đạo pháp, con đã nhớ kỹ chưa?"
Trương Tiểu Phàm gật đầu nói:
"Dạ, đệ tử đã nhớ kỹ rồi."
Điềm Bất Dịch di chuyển thân mình, từ từ nói:
"Vậy là tốt. Mặc dù tư chất của con không tốt, thế nhưng thủy chung vẫn là môn hạ Đại Trúc Phong của ta. Ra ngoài không được làm xấu mặt ta đâu."
Trương Tiểu Phàm lập tức đáp: "Dạ sư phụ, đệ tử quyết không thể làm mất mặt lão nhân gia." Điền Bất Dịch hừ một tiếng, đứng phía sau lưng. Trương Tiểu Phàm không nhìn thấy mặt ông ta, không biết biểu hiện tình cảm của ông ta thế nào. Thế nhưng chỉ nghe thanh âm của ông ta, không hề thấy có chút gì tức giận cả. Một lúc sau, Điền Bất Dịch tựa như thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm, không nói thêm gì nữa, vẫy vẫy tay chào hắn, rồi té khỏi tiên kiếm, phá không mà đi. Trương Tiểu Phàm đang run run nhìn theo thân ảnh sư phụ đã hóa thành một luồng ánh sáng đỏ biến mất trên bầu trời, chợt bị người ta vỗ thẳng vào vai một cái, giật mình đánh thót, vội vàng xoay mình lại. Hóa ra là Tăng Tư Thư đang cười hì hì nhìn quanh quẩn xung quanh, thấy tủ tọa của các chi phái khác đã đi hết, còn lại chỉ có hai người bọn hắn đang đứng đó. Xa xa Lục Tuyết Kỳ đang đứng một mình. Tăng Tư Thư cười ha hả nói: "Quả là người mệnh lớn, ta vốn lo người không qua nổi cửa ai đó rồi." Trương Tiểu Phàm và hắn ở cùng một chỗ, tức thì liền cảm thấy cảm giác thư thái đi rất nhiều. Nói đùa: "Đúng rồi, ta rất sợ chết." Tăng Tư Thư vỗ vỗ vai hắn, nhìn ra phía đằng sau lưng, khẽ giọng nói: "Sao không đem Tiểu Hô đi theo cùng?" Trương Tiểu Phàm vẻ mặt đau khổ nói: "Ta lúc sớm bị sư phụ đưa đến đây, không hề nghĩ đến có thể lập tức hạ sơn, thứ gì cũng chẳng mang theo, còn chỗ nào mà nghĩ đến được Tiểu Hôi." Tăng Tư Thư cười nói: "Không việc gì, y phục ta cho ngươi mượn, hoặc là đến thành Hà Dương dưới chân núi, chúng ta sẽ mua một ít." Nói rồi hắn nháy nháy mắt với Trương Tiểu Phàm, nói rất khẽ: "Thì chúng ta lần này lời rồi." Trương Tiểu Phàm không hiểu ý hắn, hỏi: "Cái gì?" Tăng Tư Thư nhíu mày, liếc một cái về phía sau, cười nói: "Có mỹ nữ cùng đi đó." Trương Tiểu Phàm vừa thấy vui, vừa thấy buồn cười, thế nhưng vẫn nhìn về chỗ Lục Tuyết Kỳ một cái. Cùng lúc này, dường như Lục Tuyết Kỳ cũng có cảm ứng, nhìn hướng về chỗ hắn. Ánh mắt hai người nhìn nhau từ xa xa, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy ánh mắt của nàng như sương, giật mình đánh thót, vội tránh đi chỗ khác. Hai người cười cười nói nói. Tăng Tư Thư thì thầm kể cho hắn nghe lúc sau này đi với Lục Tuyết Kỳ ra làm sao làm sao. Hốt nhiên phát hiện thấy trên khuôn mặt đang mỉm cười của Trương Tiểu Phàm đột nhiên cương ngạnh, ánh mắt thành ra nhìn thẳng, nhìn chòng chọc về phía sau lưng của hắn. Tăng Tư Thư có chút nghi hoặc, quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy phía bên dưới bậc thang dài có một người đàn ông đang xinh xinh xẹo xẹo đi tới, khoảng trên 40 tuổi. Y phục trên mình hoàn toàn sạch sẽ, thế nhưng khuôn mặt thất thần, ánh mắt ngây dại, trong miệng đang nói loạn lên mấy câu chẳng có đầu có đuôi. Mưa rơi bóng tối, mùi hôi, thần tiên, thần tiên. Trong sự chú ý của Tăng Tư Thư và Lục Tuyết Kỳ đứng từ đằng xa nhìn lại, Trương Tiểu Phàm bước đi, bước chậm chậm, chậm chậm, tựa như trải qua một lúc rất lâu, hắn mới tới được bên cạnh người đàn ông đó. Dường như bước lên bên cạnh, một thân hình quá khứ hiện ra. "Vương Nhị Thúc, Thúc có khỏe không?" Hắn cố gắng áp chế tâm tình đang kích động, khe khẽ hỏi. Trong mắt người đàn ông ấy tựa hồ hoàn toàn không có sự tồn tại của Trương Tiểu Phàm, trong miệng vẫn thản nhiên lẩm bẩm mấy câu. Bỏ Trương Tiểu Phàm đấy rồi bước đi, không lâu sau biến mất ở phía sau đại điện. Người đó là ai thế?
Tăng Thư Thư bước tới bên cạnh hắn hỏi.
Trương Tiểu Phàm nhìn về chỗ mà Vương Nhị Thúc đang mất dạng, thê lương nói:
một người điên.
Tăng Thư Thư nhìn sắc mặt hắn, không còn chút hứng thú nào để hỏi thêm lần nữa. Một lát sau, Tề Hạo khuôn mặt đầy mãn nguyện bước ra từ phía trong đại điện, hướng tới ba người bọn hắn chào hỏi. Trương Tiểu Phàm trong lòng vẫn còn ngẩn ngơ, cùng với Tăng Thư Thư bước đi. Mọi người thương nghị một lát, quyết định sau khi hạ sơn sẽ đi đến thành Hà Dương. Tăng Thư Thư cười nói với Tề Hạo:
Tề sư huynh, lục hợp kính do chữ môn sư bá truyền cho có lợi hại không?
Tề Hạo cười đáp:
lục hợp kính vốn là bảo vật của Thanh Vân Môn chúng ta, tự nhiên là lợi hại. Chỉ sợ ta tu hành chưa đủ mà thôi.
À đúng rồi, trên đỉnh núi này, ngoại trừ thủ tọa của bảy chi phái, không một đệ tử nào có thể ngự kiếm. Chúng ta đi xuống Vân Hải, rồi từ đó ngự kiếm bay đến thành Hà Dương.
Lục Tuyết Kỳ trên mặt vẫn vô cảm. Trương Tiểu Phàm ngây ngô gật đầu, chỉ có Tăng Thư Thư mặt tươi rói rói. Xem ra việc hạ sơn đối với hắn là một dịp tốt để vui chơi, có thể xem là một chuyện vui.
Bốn vị đệ tử xuất sắc nhất của Thanh Vân Môn đang ngự kiếm đi từ Thanh Vân Môn đến thành Hà Dương. Những người khác ai nấy đều tự nhiên thư thái, chỉ có Trương Tiểu Phàm không tránh được có đôi chút vất vả. Hắn mới dưỡng thương được một tháng, tôi như tựa hồ đã sớm liệu đến hắn sẽ không xảy ra chuyện gì cả, đã truyền cho hắn bí quyết đạo pháp của Thanh Vân Môn, nhân tiện truyền thụ cho hắn phương pháp khu dụng pháp bảo ngự không vi hành. Quả thật nói thì đơn giản, chỉ cần đạo hạnh đủ sâu, pháp bảo không quá thấp kém, lấy Thanh Vân đạo pháp cộng thêm niệm lực là có thể khu động được pháp bảo. Thế nhưng Trương Tiểu Phàm tu hành chưa sâu, pháp bảo vốn dĩ không tồi lại vô cùng cổ quái, đối với đạo pháp Thanh Vân Môn mới học tương đối lạ lẫm, việc đem ra ứng dụng quả là vô cùng vất vả. Ban đầu tôi như không hề nghĩ rằng hắn lên Thông Thiên Phong rồi lập tức phải hạ sơn, thế nên đầu tiên chỉ nghĩ đến việc làm cho hắn phải ghi nhớ pháp quyết, sau khi quay về Đại Trúc Phong sẽ lại cho hắn luyện tập nhiều hơn. Các thủ tọa của các chi phái khác đương nhiên không biết rõ gã tiểu tử cổ quái này. Xem biểu hiện của hắn trong các trận đấu tại kỳ Thất Mạch Hội Võ, đương nhiên đều nghĩ rằng hắn biết đạo pháp ngự kiếm, đạo pháp căn bản nhất. Quả thật không hề biết Trương Tiểu Phàm lén học đạo pháp, lớn ngà lớn ngớ luyện đến cảnh giới khu vực, vẫn không biết chút gì về việc ngự kiếm. Nhìn những người khác tề khởi tiên kiếm, Tề Hạo dùng tiên kiếm hàng băng, Lục Tuyết Kỳ dùng tiên kiếm thiên gia, Tăng Thư Thư dùng tiên kiếm hiên viên, giống một cái đai lưng sắc tía. Trương Tiểu Phàm trong lòng hốt nhiên căng thẳng, miễn cưỡng tề khởi thiên hỏa côn. Thế nhưng cảm giác tự hồ có chút khác biệt, không có cảm giác tùy tâm vận dụng như hôm Thất Mạch Hội Võ. Vượt núi xuyên mây mất đúng nửa ngày trời, ngay vào lúc mặt trời xuống núi, bốn người mới đến được thành Hà Dương. Trương Tiểu Phàm và ba người kia để khỏi tránh bị để ý, hạ xuống mặt đất tại một nơi vắng vẻ phía bên ngoài thành Hà Dương. Hắn toàn thân ướt đẫm từ đầu đến chân, sắc mặt trắng xanh, trong tình cảnh tự hồ còn khổ sở hơn so với hôm thi đấu. Lúc bay ở trên trời, hắn một vài lần đã nắm chặt lấy thanh tiêu ở cô không rời. Nếu không phải bọn người Tề Hạo ngay bên cạnh hắn nhìn thấy, đã không dám bay cách quá xa hắn, kịp thời ra tay giúp đỡ. Chỉ sợ một đệ tử xuất sắc vừa mới đây của Thanh Vân Môn không cưỡng được, đã ngã từ trên trời cao xuống, tan xương nát thịt mà chết. Hơn nữa, đã phá hủy mất danh tiếng của sư môn lưu tiếng xấu đến vạn năm sau, làm cho Thanh Vân Môn hoàn toàn mất đi thể diện. Đám người Tề Hạo quyết định dừng xuống bên ngoài thành, đi bộ vào trong thành. Mặc dù có ý để tránh sự nghi ngờ, thế nhưng cũng có chút sợ hãi vạn nhất bên trong thành náo nhiệt dưới ánh mắt của bao nhiêu con người. Trương Tiểu Phàm vụng về hạ xuống, thì uy tín cao quý mà Thanh Vân Môn đã lao tâm khổ tứ gây dựng trong suốt 2000 năm nay tất sẽ bị hủy trong một sớm tối. Thang ôi, tiếc lắm thay. Nghỉ ngơi chốc lát, đợi Trương Tiểu Phàm lấy lại hơi thở, bốn người trong ánh chiều tà hướng về phía Thanh Hà Dương to lớn rảo bước. Trương Tiểu Phàm đi sau cùng, cảm giác thấy phía trước Tề Hạo Lục Tuyết Kỳ thường xuyên ném ra những cái nhìn đầy nghi hoặc. Hiển nhiên bọn họ không sao lý giải nổi tại sao trong kỳ thi Thất Bạch Hội Võ lại nảy ra một con người lạ thường. Không ngờ không sử dụng thành thạo thuật ngữ kiếm vi hành thông thường, đến cả Thăng Thư Thư trước đây hay đi cùng Trương Tiểu Phàm cười cười nói tuyệt không nhắc gì đến chuyện ban nãy, mồm miệng thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Trương Tiểu Phàm về thành Hà Dương. Trong vòng trăm dặm quanh đây, chỗ này là chỗ to lớn và phồn hoa nhất đấy. Bách tính ở tại thành này ít thì cũng có 2-3 vạn người. Do có vị trí địa lý tốt, khách thương qua lại cũng đông, thật là náo nhiệt. Trương Tiểu Phàm nghe vậy, trong lòng thấy thật bội phục Tăng Thư Thư học rộng biết nhiều, bèn nói: Thư Thư, ngươi làm sao biết được những chuyện đó? Tăng Thư Thư mặt lộ vẻ đắc ý nói: Có gì đâu, xem nhiều sách tự nhiên biết thôi. Nói rồi trên mặt hắn lộ nét cười láo cá, kín đáo ghé vào bên tai Trương Tiểu Phàm thấp giọng nói: Kỳ thật ta đã đến chỗ này nhiều lần rồi, đều là lén lút hạ sơn thôi. Trương Tiểu Phàm giật mình đánh thót: Ngươi! Tăng Tư Thư chết mép một cái nói: Xem cái bộ dạng sợ hãi của ngươi kìa. Có gì đâu, từ khi ta tụ tập thuật ngữ kiếm, tự nhiên phải thường xuyên luyện tập, bay đi bay lại, bay đến chỗ này. Muốn nghỉ ngơi hạ xuống lang thang trên phố, có chuyện gì xảy ra đâu. Trương Tiểu Phàm phá lên cười, nghe thấy hai người bọn họ phía đằng sau đang thì thà thì thục. Tề Hạo mỉm cười nói với Lục Tuyết Kỳ ở bên cạnh: Lục sư muội, trời đã tối rồi, tối nay chúng ta nghỉ một đêm tại đây, ngày mai lại đi tiếp nhé. Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt lạnh tựa như băng xương, không có một chút xíu biểu hiện tình cảm, chỉ lãnh đạm gật gật đầu. Đi đến bên trong thành, bọn họ để tránh gặp phiền phức, nhanh chóng thay đổi trang phục của đệ tử Thanh Vân Môn, nhằm không tạo ra bất cứ sự hoài nghi nào. Thế nhưng Lục Tuyết Kỳ tướng mạo tuyệt mỹ, quả thật là sẽ tạo ra sự kinh động không nhỏ, khiến cho không ít người đi đường dừng chân ngắm nhìn. Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh ngắm Lục Tuyết Kỳ một cái, thấy nàng tuy vậy mặt vẫn lạnh tanh, Thế nhưng đôi mắt trong sang đó quả thật có chút tức giận thoáng qua. Bất giác thấy hơi lo cho những người qua đường ấy. Vạn nhất thiên gia ra khỏi vỏ, chỉ sợ cổ thành lịch sử huy hoàng này sẽ bị hủy trong vòng nửa ngày. Thế nhưng công phu hàm dưỡng của Lục Tiết Kỳ hiển nhiên tốt hơn hẳn những gì Trương Tiểu Phàm suy đoán. Một mặt tới đằng sau khách sạn Sơn Hải Uyển mà họ trọ lại, Lục Tiết Kỳ vẫn chẳng có chút động tĩnh gì. Tề Hạo là người lịch duyệt nhất trong đám người, bốn người đều ngấm ngầm coi hắn là trưởng nhóm. Chẳng hạn như việc trọ lại này đều do hắn lo liệu. Cuối cùng bọn họ được điếm gia an bài cho chỗ nghỉ thuộc loại tốt nhất phía hậu viện. Quy mô của nhà Sơn Hải Uyển này thật sự là rất to lớn. Trong hậu viên cả thảy có bốn khu nhà riêng biệt. Bốn người bọn họ trú tại khu nhà phía tây, mỗi người một gian phòng. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, Tề Hạo liền kêu mọi người đi ra tửu lâu phía đằng trước ăn cơm. Tửu lâu của Sơn Hoài Yến nằm trên con phố lớn náo nhiệt nhất thành Hà Dương. Thế nhưng tại phòng thượng khách trên lầu 3 vẫn rất yên tĩnh. Trong căn phòng to lớn rộng rãi chỉ bày không đến 10 cái bàn. Hiện tại đại khái có 5 bàn đang có khách ngồi ăn cơm. Tề Hạo kêu tiểu nhị lựa chọn một vài món rau. Nhìn dáng vẻ tin tưởng của hắn đối với nơi này, chắc hẳn đã là khách quen rồi. Trương Tiểu Phàm trong lòng chợt nghĩ, hắn xuất thân nông dân, chưa từng đến những nơi xa hoa như Sơn Hải Uyển. Lúc trước khi đi qua tầng lầu thứ hai, nhìn thấy đại sảnh lộng lẫy rực rỡ. Thế nhưng khi đến tầng lầu thứ ba thì thấy chạm rồng vẽ phượng, hồng mọc lâm xà, cổ hương cổ sách, hai tầng lầu hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Hắn tự nhiên không biết người trong thiên hạ khi đạt được phú quý rồi lại quay trở lại tìm kiếm thân phận phẩm vị. Mặc dầu có người thích sự hoan hỷ rực rỡ xa hoa, thế nhưng để người ta nói mình là có tu dưỡng phong nhã cũng là chuyện thường gặp thôi. Bốn người bọn họ ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Tăng Tư Thư nhìn qua cách bố trí trên lầu rồi nói với Tề Hạo: Tề sư huynh, chỗ này chắc giá cả không rẻ đâu nhỉ? Tề Hạo bỗng mỉm cười nói: Chỗ này là tửu lâu tốt nhất thành Hà Dương, không phải tự nhiên mà có được. Tuy nhiên Thanh Vân Môn chúng ta rất có danh tiếng ở đây, chủ ở đây còn mong chúng ta đến là nữa, không dám lấy của chúng ta một xu. Tăng Tư Thư gật gù à lên một tiếng. Một lát sau, điếm tử nhị mang đến trên bàn mấy đĩa nhỏ rau xào, cuối cùng có một đĩa cá tươi hấp cách thủy. Nhìn thấy mình cá dài, phần đầu hơi tròn, đuôi nhỏ, thân nâu xám, có hai râu đối nhau dày và dài, quan trọng nhất là chất thịt trắng ngần, hương thơm ngào ngạt, tức thì khiến người ta muốn ăn ngay. Trương Tiểu Phàm vốn có hứng thú đối với việc nấu nướng mà chưa từng nhìn thấy loại cá này bao giờ, không kìm nổi tò mò quay sang hỏi điếm tiểu nhị: Tiểu nhị ca, cá này gọi là cá gì và nấu nó thế nào? Điếm tiểu nhị cười ồ lên một tiếng nói: Khách quan quả thật là biết đánh giá, đây là thanh độn mi ngư, là món làm nên tiếng tăm của Sơn Hoài Yển chúng tôi. Thanh hương hoạt nộ, đưa vào miệng thấy thơm ngọt, trong vòng 100 dặm của thành Hà Dương này quả là vô cùng nổi tiếng. Trương Tiểu Phàm nuốt nước miếng, cầm đôi đũa gắp một miếng đưa lên miệng, lập tức nhắm mắt gật gù mãi không thôi. À, thịt cá quả thật là ngon, hơn nữa được nấu rất khéo, có chút vị ngọt của đường, cho thêm mấy lát gừng để khử mùi tanh. À, có cả hương vị của hành đập dập, nhất định là dùng củ hành tươi nhỏ. À, có cả loại hạt tiêu rất khó kiếm, ngũ hương. Chao ơi, đúng rồi, lại còn trộn với vị dầu vừng để được ngon đến vậy.